Đạo bên thứ ba là đói, khát. Phải chăng thực phẩm cũng là một vấn đề? Ngoài việc chế ngự ngũ dục và bất mãn, bạn còn phải đương đầu với đạo binh ma thứ ba là đói khát. Ngày xưa và ngay cả bây giờ, chư tăng ni Phật giáo phải sống nhờ và làm từ thiện của Phật tử. Hằng ngày, các nhà sư phải mang bát vào làng xóm khất thực. Một số các vị sống ẩn cư, sống nhờ và sự giúp đỡ của một số gia đình. Có ngày thì mọi nhu cầu đều thỏa mãn, có ngày thì không. Thiền sinh ở trong các trường thiền hay tham dự những khóa thiền tổ chức một số ngày nào đó cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Ở trường thiền hay trong một khóa thiền, các bạn phải ăn những thực phẩm khác hẳn thực phẩm nhà mình. Bạn không thể nếm được hương vị quen thuộc và những thức ăn hợp khẩu vị. Thực phẩm có thể lạc, lạc quá, mặn quá, ngọt quá, ít chua hay chua quá, vân vân. Nếu không kham nhẫn mà dao động vì không có thức ăn vừa ý, thì bạn không thể tập trung tâm ý, và như vậy thì khó thấy được giáo pháp. Ở ngoài xã hội cũng vậy, bạn có thể chi ra nhiều tiền trong một quán ăn, nhưng nhiều khi cũng không hài lòng với thức ăn của nhà hàng. Trên thực tế, không phải chỉ món ăn mà các chuyện khác cũng vậy. Không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều hợp theo ý ta. Chúng ta đói, không phải chỉ đói thức ăn, mà còn đói nhiều thứ khác như áo quần, vật dụng, thú vui giải trí và những thú say mê riêng như sưu tầm đồ cổ, chơi cây kiển, vân vân. Ngoài những hoạt động, những thú vui quen thuộc, còn có những thú vui mới mẻ và đầy kích thích khác. Nhàm chán thú vui cũ, bạn tìm kiếm những thú vui mới mẻ khác. Sự đói khát này bao hàm mọi lĩnh vực và mọi nhu cầu của bạn, từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu tâm linh. Nếu bạn dễ dàng hài lòng với mọi sự, chấp nhận mọi thái độ, mọi cách đối xử của người khác, vui vẻ hài lòng và tỏ vẻ biết ơn những gì mà bạn nhận được, thì đạo binh ma thứ ba không quấy rối bạn nhiều. Chúng ta không thể luôn luôn chỉ làm những điều mà mình thích làm. Chúng ta không thể lúc nào cũng gặp hoàn cảnh thuận lợi. Bởi thế, hãy cố gắng tri túc, biết đủ với những gì đang có. Nếu biết tri túc thì ở hoàn cảnh nào ta cũng an vui. Nếu bạn tập trung nỗ lực để tiến xa hơn trong việc hành thiền, bạn sẽ nếm được hương vị của giáo pháp mà không gì có thể so sánh được. Vào lúc ấy, đạo binh ma thứ ba sẽ như những đồ chơi của trẻ con. Nếu chính bạn không kham nhẫn và tri túc thì rất khó thấy được đạo binh ma đói khát này. Đói khát là những cảm giác khó chịu và không ai thực sự muốn chào đón nó. Khi chúng tấn công, nếu không chánh niệm thì tâm sẽ bắt đầu dao động. Thế rồi ta bắt đầu sắp đặt kế hoạch, tính toán, tìm đủ cách để có được những món ăn mình muốn, hay để bỏ ra, hay để bỏ cái gì vào bụng cho đỡ trống trải. Ta tự bào chữa cho việc tìm kiếm của mình bằng cách lý luận rằng phải ăn như vậy thì hành thiền mới tốt, mới có sức khỏe, vân vân. Sau khi tính toán một hồi, ta bắt đầu đứng dậy, lục lọi, tìm kiếm thức ăn mà ta thích. Như vậy là cơ thể đã hợp tác để làm thỏa mãn tâm ham thích của ta. Đạo binh ma thứ tư là tham ái. Tham muốn là đạo binh ma thứ tư. Trong đạo binh ma thứ nhất, chúng ta đã tìm hiểu dục lạc. Và khi dục lạc tiếp xúc với các đối tượng giác quan thì tham ái phát sinh. Khi mắt tiếp xúc hoặc vừa ý thì tham ái phát sinh. Khi tai tiếp xúc với âm thanh vừa ý thì tham ái phát sinh. Khi mũi ngửi hay tiếp xúc với mùi thơm thì tham ái phát sinh. Khi lưỡi tiếp xúc với vị ngon thì tham ái phát sinh. Khi thân tiếp xúc hay đụng chạm với vật vừa lòng thì tham ái phát sinh. Như vậy, khi mọi pháp trần tiếp xúc với lục căn, nếu ta không chánh niệm kịp thời thì tham ái sẽ phát khởi. Đây là đạo binh ma có đông quân số nhất và đánh vào nhiều mặt. Bởi thế, thiền sinh cần phải thu thúc lục căn bằng cách luôn luôn ghi nhớ biết mình và đừng để si mê lầm lạc chi phối, tạo cơ hội tốt cho đạo binh ma tham ái tấn công. Sau đây là một trường hợp điển hình về sự đột kích của đạo quân thứ tư này. Khi một nhà sư đi khất thực, đã đi tròn quãng đường thường lệ của mình, nhưng thấy bát của mình chưa đầy, hay thấy thức ăn vừa ý của mình chưa có, thế là đạo binh ma thứ tư sắp sửa tấn công. Nếu nhà sư biết tri túc, về chùa ngay, dù chưa có được thức ăn vừa ý, thì đạo binh ma thứ tư thất bại. Nhưng nếu nhà sư tiếp tục đi thêm một quãng đường mới khác, với kỳ vọng là kiếm được món vừa khẩu vị, con đường mới này có thể thật là dài. Thế là nhà sư đã bị rơi vào ổ phục kích của đạo binh thứ tư. Dầu có là một nhà sư hay không, ta cũng quen thuộc với sự dàn trận của đạo binh này. Trước hết là tham ái đến, tiếp theo là tính toán, kế hoạch, rồi thực hiện kế hoạch đã dự trù. Toàn thể tiến trình này làm suy yếu thân tâm. Đạo binh ma thứ năm, giả dười, buồn ngủ, hôn trầm thủy miên. Giả dười hay hôn trầm được dịch từ chữ thi ná, nghĩa là tâm yếu kém, teo lại, co rút lại, đặt cứng và nhầy nhụa, không thể nắm giữ đối tượng, không thể nắm giữ đối tượng thiền một cách chắc chắn. Vì thi ná làm cho tâm yếu kém nên nó cũng tự động kéo theo sự yếu kém của thân. Tâm lười biếng đần độn này không thể giữ tư thế ngồi của bạn thẳng thắn và vững chắc. Khi đi kinh hành thì chân như kéo lê, lười biếng, nói năng cũng không ra đâu, nói năng cũng không ra đầu ra đuôi, có vẻ mệt mỏi lờ đờ. Khi thi ná có mặt thì sự hăng say tinh tấn vắng mặt, tâm trở nên trơ cứng, mất cả tính chất hoạt động sắc bén. Ngay cả một thiền sinh có sự tinh tấn vững chãi lúc đầu, nhưng sự giả dười cũng vẫn chế ngự họ, khiến họ phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa để đốt cháy loại phiền não này. Khi giả dười xâm chiếm thì mọi lực lượng tích cực của thân sẽ bị bất động hóa ít nhất một phần. Sự tinh tấn và chánh niệm, chánh tư duy cũng bị yếu đuối, giảm và đình trệ hiệu năng. Khi thi ná giả dười có mặt thì sẽ kéo theo mithá là buồn ngủ. Vì mithá là một tâm không hoạt động, không có khả năng, không tự chủ, thụ động và trì trệ, không bén nhạy, hôn mê, bần thần, thiêu thiểu, buồn ngủ. Về phương diện thực hành, thiền, chúng ta không cần phải phân tích tìm hiểu sâu xa hai phiền não này, chúng ta chỉ cần biết một cách tổng quát là đủ. Giống như bị nhốt kín trong một phòng giam nhỏ hẹp, giả dưỡi ngăn cản không cho tâm sở tốt đẹp có cơ hội tiến hành nhiệm vụ của mình. Giả dưỡi và buồn ngủ làm cản trở sự phát triển của các tâm sở tốt đẹp khác, nên nó là chướng ngại. Cuối cùng, giả dự buồn ngủ sẽ làm cho việc hành thiền của thiền sinh hoàn toàn đình trệ. Một cảm giác co nhíu đến với mi mắt, đầu bỗng nhiên gục về phía trước. Làm thế nào để chế ngự tình trạng tai hại này? Một lần nọ, khi Đại Đức Mục Kiền Liên, một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật, hành thiền trong rừng, bị giả dự buồn ngủ chế ngự. Tâm của Đại Đức Mục Kiền Liên lúc bấy giờ co cứng lại và ngưng động như một cục bơ đông cứng vì lạnh. Đức Phật biết được, đến gần Đại Đức Mục Kiền Liên và hỏi: "Này Mục Kiền Liên, thầy đang giả dự, đang buồn ngủ và đang gục phải không?" Đại Đức Mục Kiền Liên liền trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đang ngủ gục." Đức Phật nói: "Này Mục Kiền Liên, Như Lai sẽ chỉ cho thầy 8 cách để chế ngự giả dưỡi buồn ngủ." Đây là 8 cách trị buồn ngủ. Đầu tiên là thay đổi thái độ. Khi buồn ngủ tấn công, ta có khuynh hướng đầu hàng và suy nghĩ. Buồn ngủ quá, ngồi sững sờ như vậy thì đâu có tốt gì, chi bằng đi ngủ vài phút để lấy lại sức. Bao lâu bạn còn có tư tưởng như vậy thì giả dười buồn ngủ vẫn tiếp tục chế ngự. Thay vì có một thái độ như thế, hãy quyết định ta sẽ ngồi như vậy, dù cho giả dười buồn ngủ có đến nữa ta vẫn không nhượng bộ. Đó là sự thay đổi thái độ để chống buồn ngủ. Sự quyết định này giúp chế ngự đạo binh ma thứ năm. Một trường hợp khác làm thiền sinh buồn ngủ, mặc dầu trước đây không buồn ngủ, đó là trường hợp khi việc hành thiền trở nên dễ dàng và êm dịu. Khi đó, bạn ít nhiều đã thuần thục trong việc theo dõi chuyển động của bụng, và bạn chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn theo dõi được sự phồng xẹp. Thế là bạn chẳng cần cố gắng nữa, bạn dựa lưng vào tường theo dõi chuyển động của bụng một cách dễ dàng tự nhiên. Do sự tinh tấn giảm thiểu này, giả dự buồn ngủ nhảy vào. Nếu điều này xảy ra, bạn hãy cố gắng tập trung chánh niệm, chú tâm một cách thận trọng hơn vào sự phòng xẹp, hay gia tăng số lượng đề mục hành thiền. Có một kỹ thuật đặc biệt là thêm nhiều đề mục. Điều này đòi hỏi nhiều cố gắng hơn là khi chỉ nhìn thuần đề mục phòng xẹp, và cách này có hiệu quả hồi phục lại tình trạng tốt đẹp. Sự niệm thầm trong trường hợp này sẽ là phòng, xẹp, ngồi, động. Khi bạn niệm ngồi, bạn chuyển sự chú tâm chánh niệm của mình vào việc cảm giác toàn thân trong tư thế ngồi. Khi niệm động, bạn chú tâm vào cảm giác động ở một hay nhiều điểm nhỏ. Các điểm này có độ lớn khoảng 1 đồng xu. Chỗ mông là nơi thuận tiện nhất. Trong một thời gian niệm động, trong suốt thời gian niệm động, bạn phải luôn luôn trở về cùng chỗ đã chọn, dầu cho bạn không thể thấy cảm giác ở điểm đó đi nữa. Áo quần càng dài thì bạn càng phải chọn nhiều điểm động, tối đa vào khoảng 6 điểm. Khi bạn đã chạy qua hết các điểm động, hãy trở về với sự phòng xẹp và lặp đi lặp lại loạt ghi nhận động động này từ đầu. Kỹ thuật thay đổi điểm đụng rất là có hiệu quả, không sai chạy. Thuốc giải độc thứ hai để chữa trị buồn ngủ là nhớ lại những đoạn kinh đã biết hay đã thuộc lòng trước đây, gắng tìm hiểu những nghĩa sâu xa hơn. Nếu đã có lần ban đêm bạn không thể ngủ được vì đang suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa của một vài chuyện gì, thì bạn sẽ hiểu rõ tác dụng của thuốc giải độc thứ hai mà Đức Phật đã dạy để đối trị giả dưỡi buồn ngủ. Trong Vi Diệu Pháp, môn tâm lý học Phật giáo dạy rằng, khi phân tích thành phần cấu hợp của tâm, ta sẽ thấy một tâm sở là Vitakka, hay hướng tâm vào đối tượng. Tâm sở tầm này có khả năng khai mở, làm mát mẻ tâm, và đó là thuốc trị liệu đặc biệt cho bệnh buồn ngủ. Kỹ thuật thứ ba để chống lại giả dự buồn ngủ là đọc to một số đoạn kinh đã thuộc. Nếu đang hành thiền chung nhóm, thì dĩ nhiên bạn phải đọc vừa đủ mình nghe để khỏi quấy rầy người khác. Nếu bạn vẫn chưa tỉnh lại, phải nhờ cậy vào những biện pháp khác. Đó là những biện pháp mạnh hơn. Kéo tay, sát hai tay vào nhau, chà sát chân tay, mặt, vân vân. Sự kích thích này làm cho máu chạy đều và khiến bạn tỉnh táo lại. Nếu buồn ngủ vẫn còn, hãy đứng dậy từ từ và chánh niệm đi rửa mặt. Bạn có thể nhỏ thuốc vào mắt cũng được. Nếu các cách trên đều thất bại, hãy nhìn vào ánh sáng như ánh sáng mặt trăng, ánh đèn. Nhớ là không được nhìn vào mặt trời, vì nhìn vào mặt trời sẽ làm hư mắt bạn. Ánh sáng có thể làm bạn tươi tỉnh lại. Tâm sáng suốt là một loại đèn. Nhờ nó, bạn có thể nhìn thấy rõ chuyển động phòng xẹp từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt. Nếu mọi biện pháp đều thất bại, bạn hãy thử đi kinh hành trong chánh niệm. Nếu cuối cùng mà bạn cũng không thắng được sự buồn ngủ, thì hãy đi ngủ, và đi ngủ trong chánh niệm. Nếu vào giường nằm mà không cảm thấy buồn ngủ, hãy theo dõi sự phòng xẹp. Nếu giả dự buồn ngủ kéo dài nhiều ngày, có thể do bệnh bón sinh ra, thì phải tìm cách trị bệnh tá bón. Đạo binh ma thứ sáu, đó là sợ hãi và khiếp nhược hay là hèn nhát. Sợ hãi và khiếp nhược là đạo binh ma thứ sáu. Đạo binh sợ hãi này dễ tấn công thiền sinh hành thiền ở nơi hẻo lánh, đặc biệt là khi nỗ lực tinh tấn xuống thấp sau khi bị giả dự buồn ngủ tấn công. Dũng cảm tinh tấn sẽ đập tan sợ hãi. Một sự hiểu biết rõ ràng về giáo pháp do nhờ ở tinh tấn, chánh niệm, chánh định cũng diệt được sự sợ hãi. Giáo pháp là sự bảo vệ tốt nhất trên thế gian. Có đức tin và thực hành thì giáo pháp sẽ trở thành linh dược để trị bệnh sợ hãi. Có ba loại thực hành. Hành giới chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Hành định thì lo âu sầu muộn sẽ giảm bớt. Hành huệ tức thiền minh sát sẽ dẫn đến niết bàn. Lúc ấy sợ hãi, nguy hiểm sẽ bị diệt tận. Thực hành giáo pháp là thực sự lo cho chính mình, tự bảo vệ mình và có được một người bạn tuyệt hảo. Sợ hãi là một biểu hiệu của sân hận, không thể đương đầu với vấn đề, nhưng bạn không biểu lộ phản ứng ra ngoài mà chờ cơ hội để trốn chạy. Nếu bạn có thể đối diện trực tiếp với vấn đề với một tâm cởi mở và thoải mái, thì sự sợ hãi sẽ không khởi dậy. Trong một khóa thiền, thiền sinh không nhận chân được giáo pháp sẽ cảm thấy sợ hãi và thiếu tin tưởng khi nghĩ đến những thiền sinh khác và thiền sư. Chẳng hạn, một số thiền sinh vì giả dự buồn ngủ tấn công tới tấp, nên trong suốt 5 phiên ngồi thiền liên tiếp, lúc nào cũng ngủ. Suốt ngày chỉ có vài phút tỉnh táo, chánh niệm mà thôi. Thiền sinh loại này cảm thấy mắc cỡ và bối rối, đặc biệt là khi so sánh mình với những thiền sinh khác. Dường như lúc nào họ cũng chánh niệm, chánh định. Ở Miến Điện, vào một lúc nọ, có những thiền sinh uể oải lờ đờ 2-3 ngày liền, trốn luôn không dám trình pháp. Có người chuồn về nhà luôn. Họ chẳng khác nào những học sinh không chịu làm bài tập. Nếu những thiền sinh này nỗ lực tinh tấn, thì sự chánh niệm của họ chẳng khác nào ánh sáng mặt trời đốt cháy đám mây mờ giả dượi buồn ngủ. Lúc bấy giờ họ có thể mạnh dạn đến gặp thiền sư và sẵn sàng trình cho thầy biết những gì họ đã tự mình thấy được dưới ánh sáng của pháp hành. Bất kỳ vấn đề gì bạn gặp phải trong lúc hành thiền, hãy can đảm và thành thật trình cho thiền sư biết. Đôi khi thiền sinh có thể cảm thấy rằng việc hành thiền của mình xuống dốc, trong khi đó việc thực hành của họ đang tiến triển tốt đẹp. Một thiền sư có đủ khả năng và đáng tin tưởng có thể giúp bạn chế ngự những lệch lạc và bất an trên, và bạn có thể tiếp tục con đường giáo pháp với đầy đủ nghị lực, chân thành và tín nhiệm. Đạo binh ma thứ 7 là hoài nghi. Giả dự buồn ngủ là lý do độc nhất khiến thiền sinh nghi ngờ khả năng của mình. Nghi ngờ là đạo binh ma đáng sợ. Khi thiền sinh bắt đầu buông thả trên việc hành thiền của mình, thì thiền sinh cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng của chính mình. Băn khoăn suy nghĩ không giúp cho bạn tiến bộ, ngược lại còn làm cho hoài nghi lan rộng thêm. Đầu tiên là nghi ngờ khả năng của chính mình, tiếp đến nghi ngờ phương pháp hành thiền, rồi sự hoài nghi này có thể bành trướng rộng hơn và trở thành nghi ngờ thiền sư. Lúc ấy thiền sinh có thể tự hỏi, không biết ông thầy này có đủ khả năng để am tường tình trạng của mình không? Dĩ nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt, cần có một loại chỉ dẫn mới. Trong lúc trình pháp, những điều trình bày của thiền sinh này chỉ do tưởng tượng mà ra. Mọi khía cạnh có thể lý giải, có thể hiểu được trong việc hành thiền đều trở nên đáng ngờ vực. Đạo binh thứ 7, tiếng Pali gọi là Vichikicca. Vichikicca có nghĩa rộng hơn chữ hoài nghi. Đó là trạng thái của một tâm mệt mỏi, do hiểu không trọn vẹn, không thấu đáo, sự hiểu thiếu bằng cớ, sự phỏng đoán. Một thiền sinh bị giả dự buồn ngủ, chế ngự, không thể chú tâm liên tục để tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển. Nếu thiền sinh loại này chịu khó chánh niệm, thì có thể nhận biết được danh sắc một cách trực tiếp và thấy rõ chúng có liên hệ nhân quả. Nếu không chịu chánh niệm, quan sát, thì sẽ không thấy được bản chất của danh và sắc, sẽ còn mờ tối trước danh và sắc. Thiền sinh vẫn chưa hiểu được những gì mà mình chưa thấy trước đây. Bây giờ thiền sinh thiếu chánh niệm, bèn suy tư và lý luận. Thiền sinh sẽ tự nhủ, ta phân vân không biết cái gì hợp thành danh và sắc. danh và sắc liên hệ với nhau như thế nào. Lúc trình pháp, thiền sinh chỉ bày tỏ kinh nghiệm của mình dựa trên những hiểu biết nông cạn và non nớt trộn lẫn với tưởng tượng. Vì tâm không quán thấu được chân lý nên dao động phát sinh, sau đó là hoang mang, bối rối, do dự kéo đến. Đó là một khía cạnh khác của vichikicca. Suy nghĩ, lý luận nhiều quá sinh ra mệt mỏi, kiệt quệ. Sự non kém nội quán hay minh sát ngăn chặn thiền sinh có một vị thế ổn cố và vững tin. Tâm thiền sinh chạy lung tung trước vô số hướng đi. Nhớ lại những cách hành thiền đã từng nghe trước đây, nơi này một ít, nơi kia một ít, thiền sinh đem ra thực hành. Thiền sinh bấy giờ như người rơi vào trong một nồi cám heo với đủ thứ tạp nham, với đủ thứ tạp nham trong đó, và dĩ nhiên là chìm trong đó. Vichikicca là một trở ngại lớn lao trong việc hành thiền. Nguyên nhân gần của nó là do dự hoài nghi và thiếu chú tâm chính đáng, tâm không được điều chỉnh thích hợp để làm tròn nhiệm vụ khám phá chân lý. Phương pháp hữu hiệu và trực tiếp nhất để điều trị hoài nghi là có sự chú tâm thích đáng. Nếu bạn biết cách nhìn và hướng mắt vào đúng, bạn sẽ thấy rõ những gì bạn đang tìm: tánh thực của mọi vật. Chính bạn thấy rõ thực tánh của mọi vật thì bạn không còn hoài nghi về chúng nữa. Muốn tạo điều kiện thích hợp cho một sự chú tâm chính đáng, việc thiết yếu đầu tiên là phải có một vị thầy. Vị thầy này sẽ đặt bạn lên trên con đường dẫn đến chân lý và trí tuệ. Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở, người muốn tìm chân lý phải tìm một vị thầy đủ khả năng hướng dẫn. Nếu không thể tìm ra một vị thầy giỏi để hành theo những lời chỉ dẫn của vị này, bây giờ bạn phải trở về với hàng khối sách dạy thiền đang tràn ngập thị trường. Nhưng nhớ thận trọng, đặc biệt nếu bạn là một con mọt sách. Nếu bạn có kiến thức tổng quát về nhiều phương pháp hành thiền và muốn tổng hợp chúng lại, chắc chắn là bạn sẽ thất vọng, và có thể sự hoài nghi của bạn còn gia tăng nhiều hơn trước đây khi chưa đọc sách. Dù bạn có gặp được một số phương pháp hành thiền tốt đẹp, nhưng vì bạn không thực hành đúng theo những lời chỉ dẫn của các phương pháp này thì kết quả cũng chẳng đến đâu, và bạn lại nghi ngờ luôn những phương pháp này nữa. Bạn phải kiên nhẫn thực hành để có cơ hội tự mình chứng nghiệm những lợi ích của việc hành thiền. Nếu không thực hành một cách thích đáng thì không thể nào tự mình chứng nghiệm, tự mình thấy được chân tánh của mọi hiện tượng. Nếu không hành trì đúng thì không những hoài nghi gia tăng mà tâm bạn còn trở nên ngưng động, cứng ngắc, đầy sân hận, bất mãn, thất vọng và chống đối. Tâm gai góc. Sân hận làm cho tâm cứng ngắc và gắt gao như gai nhọn. Dưới ảnh hưởng của sân hận, thiền sinh bị tâm cấu xé như một kẻ lữ hành bị lạc vào đám gai góc rậm rạp. Mỗi bước đi là mỗi bước khổ đau, vì sân hận là một trở ngại lớn lao trong việc hành thiền. Đây là trở ngại mà nhiều thiền sinh gặp phải, nên tôi muốn nói đến một vài chi tiết của loại phiền não này với mục đích để những người có chủ tâm hành thiền có thể biết được cách thức chế ngự nó. Một cách tổng quát, sân hận phát nguồn từ hai loại tâm sở. Trước hết là hoài nghi, thứ đến là một loại dây ràng buộc của tâm. có năm loại hoài nghi khiến cho tâm trở thành gai góc. Thứ nhất, nghi ngờ Phật vị thầy vô thường đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Nghi ngờ Pháp, con đường thoát khổ. Nghi ngờ Tăng, những bậc thánh đã diệt được một phần hay toàn thể phiền não. Nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giới luật và cách hành thiền của mình. Nghi ngờ thiền sinh, bao gồm cả thiền sư. Khi có nhiều nghi ngờ thì thiền sinh sẽ bị tràn ngập bởi sân hận và phản kháng. Bởi thế, tâm thiền sinh đầy gai góc và cảm thấy chẳng muốn hành thiền chút nào. Nghi ngờ và không tin tưởng vào việc hành thiền. Tuy nhiên, hãy yên tâm, không có gì mất mát cả.